Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trí thức phản biện nổi tiếng và là một trong những lãnh đạo của phong trào xã hội dân sự tại Việt Nam, vừa bị giới hữu trách Việt Nam chặn xuất cảnh vào ngày 1 tháng 5 với lý do an ninh quốc gia. Tiến sĩ Nguyễn Quang A là cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đã bị chính phủ Việt Nam giải thể trước đây vì có những kiến nghị táo bạo được cho là đi ngược với đường lối của chính quyền. Ông cũng là người được bình chọn là một trong 10 người có ảnh hưởng đến sự phát triển của Internet tại Việt Nam trong vòng 10 năm, từ năm 1997 đến năm 2007. Ông kể lại sự việc với VOA.
Tôi có visa Schengen 2 năm Covid, cho nên là không đi đâu được. Thì định quay sang chơi với bạn bè ở Vĩnh Long thôi. Thế nhưng mà vé máy bay đi châu Âu thì nó đắt. Thế là tôi để thử đi Bangkok xem thế nào. Thì tôi mua một cái vé đi Bangkok. Và ngày hôm qua mùng 1 tháng 5 tôi đi lên sân bay Nội Bài để bay cho Bangkok. Lúc 9 giờ 40 phút thì lúc đấy là làm thủ tục. Ở cửa khẩu thì họ nói rằng để hệ thống xem xét lại thế nào.
Sau một thời gian chờ đợi, nhân viên hải quan thông báo với tiến sĩ Nguyễn Quang A rằng ông bị tạm hoãn xuất cảnh.
Thì tôi bảo là ok, không sao cả. Miễn là các bạn làm theo đúng luật. Mà theo tôi biết, ấy, luật xuất nhập cảnh có quy định những sự rất là rõ ràng. Khi nào thì nhà chức trách được tạm hoãn hay là cấm xuất nhập cảnh của một công dân.
Sau khi liệt kê ra các trường hợp quy định hoãn hay cấm xuất cảnh theo luật quy định, tiến sĩ Nguyễn Quang A yêu cầu được cấp biên bản về quyết định không cho ông xuất cảnh.
Cuối cùng sau đến độ khoảng 12 giờ thì có hai người ở Bộ Công an từ Hà Nội lên sân bay và nói với tôi là thì bác không biết cái chuyện bác bị Công an Hà Nội triệu tập nó thế nào, cái chuyện ấy xong chưa?
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết vào cuối năm 2020 và trong năm 2021, bỗng dưng có người đến nhà đưa cho ông giấy triệu tập của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội với nội dung làm việc liên quan đến kiến nghị của Cục An ninh mạng.
Sau 3-4 lần lên làm việc với họ, cho đến nay thì không thấy động tĩnh gì hơn. Thế thì chắc là có lẽ là vì cái đó. Thế thì cuối cùng là họ đưa cho tôi một biên bản. Nó nói là chiều theo cái điều 36 của bộ luật xuất nhập cảnh, trong cái điều đó thì nó có nêu 9 điểm là khi nào là một người có thể bị hoãn xuất nhập cảnh hay là cấm xuất nhập cảnh. Thì của tôi họ ghi là cái điểm thứ 9, tức là liên quan đến an ninh quốc gia.
Ông Nguyễn Quang A là trường hợp bị cấm xuất cảnh mới nhất trong hàng loạt các vụ cấm xuất cảnh thời gian gần đây đối với các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền và giới phản biện tại Việt Nam. Trước đó, luật sư nhân quyền Võ An Đôn và gia đình của ông đã bị nhà chức trách Việt Nam cấm xuất cảnh khi gia đình ông ra phi trường đi tị nạn chính trị. Một số linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng nhận được quyết định tương tự khi đi công tác nước ngoài. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cho rằng tình trạng cấm xuất cảnh một cách tùy tiện tại Việt Nam cho thấy chính quyền đang tìm cách trả thù những người hoạt động nhân quyền và đang vi phạm luật pháp của chính họ. Là người cổ suý cho việc phát triển các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A bày tỏ.
Tôi thấy thực sự là đáng lo ngại cho cái tình hình nhân quyền của Việt Nam trong cái thời gian gần đây.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng đề cập đến một số trường hợp gần đây như tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, một luật sư trí thức phản biện nổi tiếng đã bị chính quyền bắt vào cuối tháng 12 vừa qua với cáo buộc trốn thuế, hay trường hợp của luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh bị quấy nhiễu. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng tình hình nhân quyền Việt Nam đang ngày càng xấu đi, bất chấp việc Việt Nam vừa đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 10 năm ngoái. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong các báo cáo nhân quyền thường niên những năm gần đây cũng chỉ trích tình trạng cấm xuất cảnh đối với các nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền và giới bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, theo quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Quang A, vấn đề nhân quyền Việt Nam trong thời gian qua không nằm trong những ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ. Ông nói, nếu thực sự muốn thúc đẩy nhân quyền, chính phủ Mỹ cần có những biện pháp thực tế hơn là chỉ những biện pháp về mặt ngoại giao.
Hôm 1 tháng 5, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ USOP tiếp tục kết luận và khuyến nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt CBC vì tình trạng vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng, có hệ thống và đang tiếp diễn. Tuy nhiên, USOP cho biết rằng họ hy vọng vì Việt Nam bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt vừa qua sẽ khuyến khích chính phủ Việt Nam thực hiện các bước cụ thể để giải quyết các mối quan ngại lâu dài về tự do tôn giáo. Ủy viên USOP Frederick Davi phát biểu trực tuyến hôm 1 tháng 5 khi cơ quan này công bố bản báo cáo 2023.
But authorities in 2022 in Vietnam intensified their control and persecution of religious groups, including Montagnard and Hmong Protestants.
Trong năm 2022, nhà cầm quyền ở Việt Nam đã tăng cường kiểm soát và đàn áp các nhóm tôn giáo, bao gồm người Thượng và người Hờ Mông theo đạo Tin Lành, tín đồ Cao Đài Chân Truyền, Phật giáo Hòa Hảo Độc Lập và Giáo hội Phật giáo Thống Nhất, Đạo Dương Nhân Mình và cả Pháp Luân Công. Bản báo cáo viết, trong năm qua, chính quyền sách nhiễu bức hại một số nhóm độc lập, đặc biệt là Tin Lành, Người Thượng và Cao Đài Chân Truyền, khi các nhóm này kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền và Ngày Quốc tế Tưởng niệm các nạn nhân của hành vi bạo lực vì tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Có sự gia tăng đáng kể các số trường hợp giới chức địa phương ép buộc các người Hờ Mông công khai từ bỏ đạo, kể cả các tín đồ của những hội thánh Tin Lành dưới sự kiểm soát của nhà nước. Những ai khước từ phải đối mặt với các lời đe dọa và các cuộc tấn công, các khoản tiền phạt to lớn hoặc biện pháp tước đoạt tài sản ảnh hưởng đến sinh kế. Việc từ chối cấp giấy tờ tùy thân quan trọng khiến họ trở nên những người vô quốc gia và có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà, khỏi cộng đồng người Hờ Mông ở địa phương, bản báo cáo viết. Chính quyền cũng tiếp tục đàn áp các nhóm tôn giáo khác, bao gồm nhóm Dương Nhân Mình, Pháp Luân Công, Hà Mòn, Hội Thánh Đức Chúa Trời, gọi đó là những nhóm tà đạo, đạo lạ và kiên quyết loại trừ xóa sổ các nhóm này. Vào tháng 5, Ban Tôn giáo Chính phủ Hà Nội cho biết các nhóm như vậy không đủ điều kiện để đăng ký hoạt động tôn giáo với chính phủ, dẫn theo bản báo cáo. USOP đề xuất chính phủ Hoa Kỳ buộc Việt Nam chịu trách nhiệm về vi phạm quyền tự do tôn giáo với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và hối thúc Việt Nam cho phép các chuyên gia đặc biệt của Liên Hiệp Quốc có liên quan được đến nước này để theo dõi và điều tra tự do tôn giáo và các vi phạm nhân quyền khác. Vào tháng 10 năm ngoái, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với nhiệm kỳ 3 năm, bất chấp những lo ngại rộng rãi và sâu sắc về hồ sơ nhân quyền của đất nước này, USOP cho biết. Đối với các tù nhân tôn giáo, USOP yêu cầu phái đoàn ngoại giao của Mỹ ở Việt Nam tăng cường giám sát các điều kiện giam giữ và kêu gọi trả tự do cho họ. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về bản báo cáo mới nhất này. Giới hoạt động tự do tôn giáo Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với bản báo cáo của USOP, nhưng đa số cho rằng chính quyền Mỹ nên trừng phạt các quan chức Việt Nam vi phạm hơn là đưa nước này vào danh sách CPC. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thượng Thích Không Tánh thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và đồng chủ tịch của Hội đồng Liên tôn Việt Nam chia sẻ nhận định của ông với VOA.
Như Hoa Kỳ mà gọi là đề nghị là sẽ đưa Việt Nam vào CPC thì có người hỏi ý kiến chúng tôi thì thế nào, thì tôi nói đối với Việt Nam thì bây giờ ví dụ như đưa vào CPC thì có nghĩ là có thể là hoặc là cấm vận Việt Nam đi thì đồng bào và quần chúng Việt Nam khổ thôi. Chứ còn cái đảng Cộng sản hay là cái hệ thống cầm quyền của họ thì họ cũng đầy đủ sung sướng à. Họ không có gì hết họ. Còn cái vấn đề mà còn là Hoa Kỳ mà đề nghị này, đề nghị kia đó thì theo tôi nghĩ rằng là cũng nghĩ rằng là có thể họ biết rằng Hoa Kỳ cũng cần ban giao để mà phát triển rồi đó đó. Nhưng mà có thể rằng bên phía Hà Nội họ cũng cũng nghĩ rằng có thể là Hoa Kỳ nghĩa là đề nghị cho có chuyện mới thôi. Chứ còn trời chưa chắc là đã mạnh mẽ tích cực thành đó, cho nên Hà Nội họ cũng không e về gì cái chuyện đó, và họ cũng phản công lại, họ cho rằng là Hoa Kỳ là tố cáo láo sai thôi.
Ủy hội USOP ghi nhận rằng Bộ Ngoại giao Việt Nam vào tháng 12 vừa qua đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo USOP, Việt Nam nên bị đưa xuống danh sách CBC do vi phạm tôn giáo ở mức nghiêm trọng, có hệ thống và đang tiếp diễn. Chính quyền và truyền thông nhà nước Việt Nam cho rằng USOP xuyên tạc vấn đề tôn giáo Việt Nam. Tạp chí Quốc phòng Toàn dân của Bộ Quốc phòng Việt Nam viết, do tư tưởng định kiến với Việt Nam, các thế lực phản động thù địch ở trong và ngoài nước, trong đó có Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ, vẫn bất chấp những thành tựu không thể phủ nhận của Việt Nam trong nỗ lực đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân để xuyên tạc trắng trợn về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam. Theo báo cáo của USOP năm nay, Việt Nam bị đề nghị trong danh sách CPC cùng với 16 quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Cuba, Afghanistan, Myanmar, Ấn Độ, Iran, Nga, Triều Tiên. Hôm Chủ nhật 30 tháng 4, thành phố Westminster vừa tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày Sài Gòn sụp đổ 30 tháng 4 1975, là ngày mà người Việt tị nạn gọi là ngày Quốc hận hay tháng Tư đen, tại tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Việt-Mỹ ở công viên tự do Sid Goldstein. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi lễ rước quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, phúc mặc niệm, lời nguyện buổi lễ, đặt vòng hoa tưởng niệm và phần văn nghệ. Phóng viên Huy Nguyễn của VOA có mặt tại Westminster, California, tường trình chi tiết sau đây.
Tham dự buổi lễ có thị trưởng thành phố Westminster, Chí Charlie Nguyễn và các nghị viên thành phố Westminster, dân biểu bang California, Chí Tạm và dân biểu liên bang Hoa Kỳ tại khu vực 45 bang Michelle Steele. Trong lời phát biểu mở đầu, thị trưởng Chí Charlie Nguyễn nhắc nhở mọi người về sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, đánh dấu kết thúc chiến tranh Việt Nam, khi mà khoảng 300.000 quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và 58.000 quân nhân của quân lực Hoa Kỳ đã chết trong cuộc chiến và hơn 1 triệu quân nhân đã bị thương, cũng như ông gọi là nỗi khổ của người Việt Nam dưới chế độ Cộng sản.
Mọi người mạo hiểm mạng sống của mình trên những chiếc thuyền nhỏ nguy hiểm đến các trại tị nạn ở Hồng Kông, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines trước khi cuối cùng được tái định cư ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác. Người tị nạn và hàng triệu người nhập cư từ miền Nam Việt Nam đến Hoa Kỳ và định cư như những người Mỹ gốc Việt tự do luôn nhớ đến những người đã hy sinh cho tự do và nhân quyền để họ có thể ở đây trong một xã hội tự do và dân chủ.
Ông Chí Charlie Nguyễn cũng ghi nhận sự thành công của người Mỹ gốc Việt với hơn 1.000 cơ sở kinh doanh thành công, văn phòng chuyên nghiệp và tổ chức thương mại có thể được người Việt trên toàn thế giới gọi là thủ đô văn hóa và tinh thần của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Cư dân người Mỹ gốc Việt tại thành phố Westminster nói riêng và khắp California đã coi tháng 4 vừa qua là cam kết của người Việt Nam trong việc khoanh dùng cho tự do và dân chủ tại quê hương của họ.
Ông Chí Tạ, cựu thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên của thành phố Westminster cho biết trong một cuộc trao đổi với VOA rằng đây là một sự kiện có ý nghĩa và ngày 30 tháng 4 đối với ông có nghĩa là ngày mất Sài Gòn và miền Nam Việt Nam, nhưng họ không bao giờ đánh mất tinh thần chiến đấu. Ông nói,
tôi tin rằng sự kiện này cũng là để thế hệ tương lai của chúng ta hiểu được lý do tại sao chúng ta đến đây. Chúng tôi đến đây vì tự do và tiếp tục tranh đấu cho tự do.
Trao đổi với VOA khi tham dự sự kiện này, dân biển Michelle Steele nói rằng đây là một ngày buồn mà ở đó nhiều người đã hy sinh khi chiến đấu chống lại chủ nghĩa cộng sản và bà vui mừng khi thấy người Việt vẫn nhớ và tưởng niệm.
Điều đó không nên xảy ra một lần nữa và chúng tôi muốn thế hệ thứ hai và thứ ba biết về lịch sử rằng chúng ta không nên lặp lại những điều như thế này.
Trước đó vào ngày 28 tháng 4, bà Michelle Steele và dân biểu Lou Correa của địa hạt 46 bang California đã kỷ niệm 48 năm tháng 4 đen bằng một nghị quyết lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ ghi nhận các quân nhân từ Việt Nam, Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh khác đã chiến đấu và hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. Bà Steele nói bà và ông Lou đã làm việc cùng nhau với tư cách là đồng chủ tịch cho Ủy ban Việt Nam tại Hạ viện Mỹ.
Tôi rất tự hào được đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Tôi nghĩ tôi có cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất, đặc biệt là ở quận Cam.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày Sài Gòn và miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1975 đến năm 1992, gần 2 triệu người Việt Nam đã liều mạng xuống thuyền để thoát khỏi cảnh khốn khó và áp bức sau ngày Sài Gòn thất thủ. Đó là một trong những cuộc di cư hàng loạt quan trọng nhất của người Việt tị nạn, mà ở đó họ còn được biết tới là những thuyền nhân. Nhiều người Việt Nam đã tìm thấy cuộc sống mới hải ngoại, và nhiều người đã không sống sót trong cuộc hành trình vượt biển với ước tính khoảng 10% chết trên biển, chết vì cướp biển hoặc không bao giờ đến được đất liền. Bộ Ngoại giao Việt Nam không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA về các lễ kỷ niệm 30 tháng 4 tại Mỹ. Tại Việt Nam, chính quyền tổ chức nhiều sự kiện long trọng chào mừng 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.